kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho quý vị thật nhiều. Kính thưa quý vị, nuôi con thật không phải là một công việc dễ dàng, và dạy con để có thể ngoan ngoãn vâng theo ý cha mẹ càng khó khăn hơn. Và nếu chúng ta nuôi dạy bé một cách khoa học thoải mái là tiền đề cho sự phát triển học tập và tính cách của bé sau này. Sau đây tôi xin được trình bày những cách nuôi dạy con ngoan từ bé. Đầu tiên đó chính là không nuông chiều con. Một số trẻ em được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra một số tính xấu như là ỷ lại, nhõng nhẽo và cũng rất khó nghe lời bố mẹ. Khi trẻ được nuông chiều, hầu hết chúng ta phải đáp ứng những nhu cầu của trẻ, khiến cho chúng ta tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc để mua sắm cho con. Theo đó sẽ trở thành thói quen xấu khó bỏ. Chính vì thế, cách dạy con ngoan từ bé chính là bố mẹ chỉ đáp ứng những nhu cầu của con nếu thực sự là cần thiết, đồng thời chỉ cho con thấy rằng chúng ta sẽ chiều con theo một giới hạn nhất định nào đó. Con sẽ dần nhìn nhận thực tế và biết kiềm chế bản thân với những điều mà mình mong muốn. Thứ hai đó chính là dạy con cần phải có kỷ luật. Thiếu kỷ luật trong cách dạy con là bắt đầu từ những thói xấu của trẻ. Nhiều bậc cha mẹ không biết cách hình thành xây dựng nguyên tắc với con, vì vậy họ chọn cách để mặc cho bé tự phát triển. Nếu trẻ không được dạy cách giao tiếp thế nào cho đúng hay ý thức về sự đúng và sai, tốt và xấu, thì có thể trẻ sẽ phát triển theo xu hướng lệch lạc, ương bướng. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần đặt ra một nguyên tắc nhất định đối với con cái, thiết lập quy định, kỷ cương là điều rất cần thiết và đưa bé đi vào nề nếp một cách sớm nhất. Hãy sử dụng những hình phạt để kỷ luật thay vì đòn roi. Ví như nếu như con không nghe lời, con sẽ bị mất quyền xem tivi hay không được đi chơi vào cuối tuần nếu con mình đánh nhau. Hãy bắt hai tay con nắm vào nhau trong vòng 10 phút và bắt chúng mặc chung áo trong vòng 1 giờ. Chúng ta cũng có thể phạt con đứng tại góc nhà và hát khi con cãi làm việc nhà. Có rất nhiều phương pháp để đưa con vào quy củ và khiến cho con làm theo. Con sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho mình để tránh tái phạm, vì con thật sự không muốn bị cha mẹ phạt. Thứ ba đó chính là dạy con cách làm việc khoa học. Hãy giúp cho bé thiết lập được bản thời gian biểu về sinh hoạt giờ giấc, như là giờ chơi, giờ ăn cơm và đặc biệt là giờ học. Khi còn nhỏ, trẻ rất dễ bị mất tập trung và công việc đang dở dang nên có thể bỏ mất hoặc là lười học bài. Cha mẹ cần giúp cho con lên kế hoạch học tập giờ giấc cụ thể, và nhất là phải rèn luyện cho con cứ tự giác đến giờ học thì phải đi học. Cách dạy con này cần phải có thời gian và sự luyện tập để thành thạo thói quen tốt cho con. Thứ tư đó chính là không ai vua theo tính xấu của con. Nhiều ông bố và bà mẹ bên con, bất kể con đã có những hành vi không đúng và khăng khăng rằng con mình đúng hay là làm ngơ, khi ấy con sẽ mặc định rằng con không hề sai và sẽ tái diễn lại điều đó khi có cơ hội. Con sẽ chối bay lỗi của mình vì mẹ bảo là đúng.
Và thế là chúng ta đang trở thành người cổ suý cho con một cách sai lầm. Đây chính là những sai lầm mà rất nhiều các bậc cha mẹ hay mắc phải. Trước hết chúng ta cần phải nhận thức đúng về bản chất của vấn đề, tìm hiểu một cách cặn kẽ về hành động của con, lắng nghe những ý kiến một cách khách quan và giải thích với con rằng dù cho con có làm gì đi nữa thì cha mẹ vẫn luôn yêu con, nhưng con phải thành thật và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hãy giúp cho con hiểu rằng chúng không được làm trái với nguyên tắc đã được đề ra. Và cuối cùng đó chính là trang bị cho con một số kỹ năng tự lập. Dạy cho con một số kỹ năng cơ bản là cách dạy con ngoan và thông minh từ bé rất cần thiết mà cha mẹ nên áp dụng. Ngay từ khi con của chúng ta có thể nhận thức, tự chăm sóc bản thân, tự ăn khi đói, tự uống nước khi khát, tự mặc áo khoác lúc lạnh, tự mang giày khi đi ra ngoài và tự rửa tay, 5 bước với xà phòng, tự đi vệ sinh, tự bảo vệ, biết nhận dạng người lạ, không nhận bất cứ thứ gì từ người lạ đưa, không nói chuyện với người lạ, tuyệt đối không cho người khác động vào phần cơ thể phía trước, từ cổ đến đùi và phía sau, quanh phần mông và những nơi kín đáo, biết tránh xa những vật dụng và nơi nguy hiểm, không ra khỏi khuôn viên một mình, không nhận sự giúp đỡ từ người lạ. Và những kỹ năng giao tiếp như là cách chào hỏi thầy cô, người lớn lễ phép, nhân nhượng, hợp tác, thân thiện với bạn bè, biết chia sẻ thức ăn, đồ chơi với mọi người, biết giúp đỡ những người xung quanh. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những phương pháp có thể nuôi dạy con ngoan từ bé. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho các bậc cha mẹ trong vấn đề nuôi dạy con trẻ. Chúc quý vị luôn thành công.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Sự Công Bình, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Nhớ Đến Lúc Xưa.
Gặp bao giông tố kéo dâng biết bao. trốn gian trần. Nhớ đến lúc xưa, vì bao lỗi ta ngày mang mình, ôi siêu thoát thay và quý thay, máu thơm tuôn ra chuộc bao lỗi ta vẹn tâm tình. Nay ta có chi? Dòng huyết bao tuôn ra chuộc bao tội ác, chết thay con như đã tuyên. Đừng nên nhớn nhớ, mau đều bước đến quê nhà.
Bà và anh chị em thương mến, ở trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6 có ghi như sau: phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Kính thưa quý ông bà chị em, đây là phước rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Công bình trong bản dịch Kinh Thánh có nhiều người hiểu đó là sự công bằng. Công bằng nghĩa là chúng ta không thiên vị, không nghiêng về một bên nào. Thật ra thì ở đây Kinh Thánh muốn nói về sự ngay thật, sự công chính. Người tin Chúa sống trong một cái xã hội tranh đấu như xã hội hiện đại, rất khó có sự công chính trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Những người tin Chúa thật thì mong muốn cuộc đời được mọi sự tốt đẹp. Họ muốn sống trong một xã hội công chính, một xã hội liêm chính, một xã hội đầy sự tốt đẹp. Chúng ta biết rằng một xã hội như vậy thì chỉ có trong nước của Đức Chúa Trời mới có thể có. Vì bất cứ nước nào cũng có những lực lượng quân đội, cũng có lực lượng công an, cũng có tòa án, cũng có các luật sư, nghĩa là có người phạm tội. Chỉ có nước trời là có một nguồn lành, có một tình yêu và sự liêm chính. Như vậy trong những ngày mà chúng ta ở thế gian này, người ta nói rằng đối khác công chính nghĩa là gì? Khi một người được sinh ra đời, trưởng thành, chúng ta biết điều gì hay, điều gì là trái, chúng ta biết ghét những gì xấu xa, và chúng ta ưa những cái điều thiện. Chữ đối khác ở đây nghĩa là chúng ta khao khát, chúng ta mong mỏi, chúng ta hy vọng những điều thiện, những điều lành. Kính thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta sống trong một xã hội có những sự tranh đấu, đặc biệt là trong quan hệ làm ăn, ở trong giao tiếp, và nhiều điều ác được cổ võ, nhiều điều thiện bị chế giễu, bị dèm pha, nhiều người tin Chúa giống như con cá lội ngược dòng nước, đôi khi họ cảm thấy lẻ loi, họ cảm thấy cô đơn trong hoàn cảnh tập tục xung quanh họ. Có thể nói xung quanh là đục và họ là trong, nên ảnh hưởng vẫn đục có thể làm hại đến tư tưởng, lời nói và việc làm của bất kỳ người nào. Nỗi khao khát điều thiện không thể tự nhiên mà có được trong chúng ta. Chúng ta phải nhìn thấy một lẽ thật từ đấng toàn năng, từ Kinh Thánh, và chúng ta có một lý tưởng để khao khát. Một người không thấy một viên kim cương thật thì họ có thể sắm rất nhiều viên kim cương giả. Một người chưa thấy hộp ngọc trai thật thì người này có thể đeo những hộp trai giả mà họ không thể biết được. Kinh Thánh nói rằng phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Kính thưa quý ông bà chị, chữ no đủ đây không phải nói về thức ăn hàng ngày mà chúng ta ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn chiều, nhưng ở đây nói về giá trị. Khi một ước muốn được thỏa mãn, người ta gọi là no đủ, nghĩa là chúng ta không còn thèm muốn nữa. Một người tin Chúa sống trong đời sống tối tăm, bị ảnh hưởng ở bên ngoài, người này chỉ mong Chúa trở lại. Một người tin Chúa sống trong đời sống tối tăm của xã hội, người này chỉ mong Chúa sẽ trở lại, hoặc là cá nhân của người này sớm được đi với Chúa. Chúa vẫn hứa với chúng ta là sẽ được no đủ. Vì cuộc đời chúng ta không phải chỉ sống chờ ngày mà chúng ta đi với Chúa, nhưng chúng ta sống trong đời sống hàng ngày này với những hoàn cảnh cám dỗ trong tội lỗi vây quanh chúng ta, những giá trị mà chúng ta nhận thấy ở trong xã hội khác với những giá trị mà Kinh Thánh khải thị cho chúng ta. Nếu bất kỳ một người Cơ Đốc nào mong các giá trị thật thì chắc chắn sẽ được Chúa đưa đến một nhận thức, và người này sẽ hiểu được những gì quý giá trong niềm tin của mình. Tình trạng no đủ chỉ có thể đạt được khi chúng ta xác định rõ được sự khao khát của cá nhân mình. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không một nơi nào ở trên thế giới này, cũng không có một triết thuyết và cũng không có một tôn giáo nào có thể làm cho con người biết khao khát điều thiện lành và đưa người ta đến chỗ no đủ được. Đây là khoảng thiếu của các tôn giáo. Chính vì thế mà Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian, Ngài đã nói rằng Ngài là con đường, là lẽ thật, là sự sống. Con đường, chân lý, nguồn sống. Khi một người đồng ý tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình, thì người ấy biết được con đường đến với hạnh phúc thật. Người này nắm được chân lý, người này hiểu được ý nghĩa thật của cuộc đời này. Họ đã rất vui lòng tiếp xúc với nguồn sống. Chính vì vậy mà những người tin Chúa có thể sống trong mọi nghịch cảnh, thuận hay là nghịch,
vui hay buồn, mà họ vẫn can đảm, họ không từ bỏ đức tin, không lui bước trước những thử thách của cuộc sống. Mọi người hiểu rằng cuộc đời này chỉ là tạm và chỉ là một đoạn ngắn của hành trình xa thẳm. Một đứa bé trong bụng mẹ, đứa bé được sanh ra bình thường là 9 tháng 10 ngày. Khoảng thời gian trong bụng mẹ là khoảng thời gian ngắn ngủi so với khoảng sống khi đứa bé được sanh ra 100. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy thì cuộc đời có người sống 70 tới 100 tuổi cũng chỉ là khoảng ngắn so với đời sống đời đời ở trong nước vĩnh sanh của Ngài. Vì vậy những ai tin nhận Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh quán cải cuộc đời họ. Họ có thể biết rõ ràng chân lý, họ nhận định đích thực về môi trường sống của mình, và họ muốn hưởng được sự hạnh phúc tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã kêu gọi, và Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự để cho tất cả chúng ta được cứu. Như vậy làm sao chúng ta có thể ứng dụng được trong đời sống của mỗi người? Quý ông bà chị em có bao giờ thấy tâm hồn mình thèm khát hạnh phúc không? Quý ông bà chị em có bao giờ thấy giá trị tinh thần trong cuộc đời của mình hay không? Và chúng ta làm gì để thỏa mãn khát khao của giá trị tinh thần? Chúng ta phải áp dụng những bài học quan trọng của Kinh Thánh vào ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình. Khi chúng ta tin nhận Ngài, mà người bình dân gọi là ông trời, là thượng đế, là đấng sáng tạo lên muôn loài vạn vật này, thì chúng ta sẽ biết rõ mình là ai, mình phải sống như thế nào, và yêu cầu cấp thiết của cuộc sống này là gì. Có nhiều người đã tin nhận Chúa Giêsu, tuy nhiên vì lý do nào đó trong cuộc sống, vì mối quan hệ gia đình, vì bạn bè, vì đời sống, họ phải làm ăn để nuôi dưỡng gia đình, vì hoàn cảnh chính trị của mỗi quốc gia mà họ sống. Nghĩa là nhiều người đã sống một cách lưng chừng, không hết lòng trong niềm tin mà cũng không bỏ Chúa. Có một lần người ta kể rằng trong sự xung khắc về chiến tranh, sự xung đột về chiến tranh, vị mục sư đã kêu gọi tất cả tín hữu ở trong nhà thờ sẽ rời khỏi nhà thờ, đi đến một vùng đất khác bình an, và khi nào chiến tranh chấm dứt họ sẽ trở về. Vì họ sợ rằng thế lực thù địch sẽ không hiểu những người Cơ Đốc phục lâm, và họ có thể bị tổn hại khi thế lực thù địch chiếm vùng đất này. Ai cũng chuẩn bị ra đi, chỉ có một người ở trong hội thánh không chịu đi. Người này nói với vị mục sư rằng: thưa mục sư, ở làng mà tôi đang sống không ai biết tôi là người Cơ Đốc phục lâm. Thưa quý vị, nghĩa là người này gần như không giữ những điều gì ở trong luật pháp. Họ vẫn ăn uống, vẫn cư xử giống như những người ở trong làng của họ. Như vậy không ai biết đức tin của người tín hữu này. Nghĩa là người này sống trong khoảng lưng chừng, không bỏ Chúa mà cũng không thực hiện điều mà Chúa dạy, nghĩa là giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin chắc chắn vào Chúa Giêsu. Họ đã không hết lòng ở trong niềm tin của mình. Kính thưa quý ông bà chị em, để có thể chấm dứt tình trạng hâm hẳm, tình trạng nửa vời, chúng ta phải tin Chúa một cách thật lòng. Chúng ta phải vươn lên trong cuộc sống khó khăn này để tìm đến Chúa bằng mọi giá, như những người khao khát ánh sáng, những người khao khát nước uống cho tâm linh được thỏa mãn. Trong cuộc đời này có hai nhóm người: những người thật lòng tin Chúa, họ có kinh nghiệm về sự sống với Chúa, và nhóm thứ hai là không biết Chúa, và Chúa cũng sẽ khước từ nhận họ làm con dân trong ngày mà Đức Chúa Giêsu tái lâm. Trước mặt nhân loại chắc chắn chỉ có một con đường, con đường dẫn đến với Chúa, hoặc là con đường chúng ta quay lưng lại phía Ngài. Một con đường là sự sống đời đời, và một con đường là chúng ta bị chết đời đời. Cho nên không ai biết được mình như thế nào. Đứa bé trong bụng mẹ không biết được rằng nó sẽ được sanh ra. Cha mẹ đang đợi đứa bé này bên ngoài. Đứa bé cũng không biết là nó có cha và có mẹ. Chúa đang đợi chúng ta. Ngài chào đón chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta. Cho nên chúng ta cần chọn hướng đi ngay từ hôm nay. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả chúng ta sẽ áp dụng những điều trong Kinh Thánh trong đời sống của mình, và chúng ta có những ngày sống ở trên đất này một cách chân chính và có giá trị. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà chị em. Khi chúng ta cảm thấy tâm hồn mình mong muốn hạnh phúc thật, chúng ta muốn thỏa mãn niềm hạnh phúc ở trong đất Cơ Đốc, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho cuộc đời của mình, chúng ta giữ theo Kinh Thánh, chúng ta có sự bình an, sự thịnh vượng phần thể xác lẫn tâm linh. Chúng ta thật lòng tin Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự sống với Chúa, và con đường dẫn chúng ta là đến thiên đàng, sự sống đời đời. Đây là điều hạnh phúc thật ở trong những ngày mà chúng ta sống ở trong thế gian. Cầu Chúa ban phước cho ông bà chị em, để chúng ta đi theo con đường mà Chúa Giêsu, Ngài là đường đi lẽ thật và sự sống đời đời. Và chắc chắn mọi người trong chúng ta cũng được sự sống đời đời. Amen. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.